Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Như Anh xin mến chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Chương mục được thực hiện trực tiếp mỗi ngày từ 8:20 đến 8:30. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. Tin trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm.
Thực hiện chủ trương nhân đạo của nhà nước Việt Nam và nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của công dân, toàn bộ chi phí đưa công dân về nước được Chính phủ chi trả. Trong bối cảnh tình hình Myanmar hiện tiếp tục xảy ra giao tranh và có nhiều diễn biến phức tạp đe dọa an toàn tính mạng công dân Việt Nam tại khu vực này, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và chính quyền sở tại cùng các nước đối tác đưa công dân về nước.
Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã thống kê được hơn 800 người là công dân Việt Nam, được cấp giấy tờ đi lại và đủ điều kiện để đưa về nước trong đợt này. Các công dân sẽ được chia thành nhiều nhóm đưa về nước và nhóm đầu tiên về đến Việt Nam ngày hôm qua. Phần lớn công dân là thanh niên trẻ, trong đó có cả thiếu niên, trẻ em sơ sinh và phụ nữ mang thai, ra nước ngoài làm việc trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến. Ở các bang phía bắc của Myanmar, bị chủ lao động bỏ rơi vì bị mắc kẹt do giao tranh giữa lực lượng quân đội Myanmar và các dân tộc thiểu số ở khu vực này.
Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp tổ chức phái cử lao động. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, thân nhân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng trước khi quyết định việc xuất cảnh ra nước ngoài.
Tin từ báo Nhân dân Online cho hay, hôm qua Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BOT. Theo phương án đề xuất mới, cầu Thủ Thiêm 4 có thiết kế tỉnh không thông thuyền như sau: khi hoạt động bình thường có tỉnh không là 15m, khi có tàu lớn đi qua tỉnh không là 45m.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư khoảng 6.030 tỷ đồng, bao gồm lãi vay. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 đến năm 2028, thời gian xây dựng từ năm 2025 đến 2028, thời gian thu phí BOT là 18 năm 8 tháng, tức từ năm 2028 đến năm 2048. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, nút giao thông Huỳnh Tấn Phát, đường Lưu Trọng Lư, đường Bến Nghé, nút giao thông Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Tân Thuận. Bên cạnh đó, việc đầu tư công trình còn tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, cũng như tạo động lực mới thúc đẩy phát triển khu đô thị mới phía Nam thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được thành phố xác định là dự án trọng điểm cấp bách, cần ưu tiên đầu tư để dần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu theo đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Theo tin từ VOV Online, tối qua tại thành phố Thủ Đức, Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc liên quan đơn ca tài tử Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh giải Hoa Sen Vàng lần thứ 6 năm 2023. Đây là sự kiện văn hóa vô cùng ý nghĩa được diễn ra định kỳ 2 năm một lần nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng giá trị độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đơn ca tài tử. Đặc biệt liên quan được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử vùng Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm tháng 12/2013, năm tháng 12/2023.
Liên quan cũng nhằm mục đích biểu dương tôn vinh các nghệ nhân, các tài tử đờn tài tử ca đang sinh hoạt câu lạc bộ đội nhóm đờn ca tài tử đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, đờn ca tài tử Nam Bộ vẫn được thực hành ở mọi lúc, mọi nơi trên khắp 21 tỉnh thành phố, từ Ninh Thuận cho đến mũi Cà Mau. Ban tổ chức hy vọng liên quan tạo cho hội đồng ban giám khảo và công chúng khán giả những cảm xúc lắng động khi thưởng thức những thanh âm ngọt ngọt ngào của loại hình nghệ thuật đã được thế giới vinh danh thông qua phần trình diễn thật ấn tượng từ các nghệ nhân, tài tử đơn, tài tử ca về tham dự liên hoan lần này.
Cũng tối qua, lễ bế mạc hội thi nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ trích đoạn cải lương về liên hoan đơn ca tài tử lứa tuổi thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long năm 2023 diễn ra tại quảng trường thành phố Vĩnh Long. Tin cập nhật từ báo Tin Tức cho biết, chương trình hội thi và liên hoan diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 với sự tham gia của các nghệ nhân đơn, nghệ nhân ca đến từ 8 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Hội thi là dịp để ngành văn hóa đánh giá lại phong trào, phát hiện những nhân tố mới có triển vọng để tiếp tục định hướng phát triển hoạt động đơn ca tài tử cải lương trong thời gian tới.
Chuyển sang thông tin đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tức chỉ còn hơn một năm nữa, cả nước sẽ phải đồng loạt bắt buộc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Theo hướng dẫn, ba nhóm chất thải chính sẽ được phân loại gồm có chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Các địa phương sẽ còn rất nhiều việc phải làm từ thời điểm này, từ việc tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng đến việc đồng bộ trong tất cả các khâu, bao gồm đầu tư hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý tái chế rác thải sinh hoạt, đặc biệt thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác vẫn sẽ là một bài toán khó. Bởi thực tế đã có những địa phương, việc phân loại rác dù đưa vào thực hiện hơn 5 năm qua nhưng vẫn chưa thể hình thành tính chủ động của người dân.
Vì sao những hiểm họa trước cổng trường học vẫn tồn tại dai dẳng và phải xử lý và quản lý như thế nào mới là hiệu quả là vấn đề được đề cập trên vtv.vn. Ở ngay cổng trường học là ma trận, đồ ăn vặt đầy cám dỗ, bánh kẹo, nước lạ độc hại, thuốc lá điện tử trá hình, thậm chí nguy cơ bị người lạ dụ dỗ, bắt cóc, xâm hại nhân dân. Nhiều vụ việc xảy ra liên tục từ năm này tới năm khác. Cả tuần vừa rồi, chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh đã rất lo lắng khi nhận được những tin nhắn kèm theo lời cảnh báo của giáo viên và các phụ huynh khác. Thông tin được lan truyền là có lô kẹo lạ bán tại cổng trường học ở thành phố Lạng Sơn bị thu giữ có chứa chất ma túy, trong đó có cả ở Quảng Ninh và Hà Nội.
Rất may là sau khi xét nghiệm, công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã khẳng định loại kẹo này không có ma túy, nhưng đúng là hàng lậu không rõ nguồn gốc. Dù không có ma túy thì các em ăn kẹo của lạ cũng sẽ bị ngộ độc. Và đây rõ ràng là một lời cảnh báo về việc cần nâng cao tuyên truyền để nhận diện mối đe dọa vẫn luôn rình rập ở cổng trường học, mà dường như cứ mỗi khi có sự vụ nào nghiêm trọng xảy ra thì mới được chú ý đến.
Rình rập học sinh ngoài cổng trường không chỉ có hiểm họa đồ ăn độc hại mà còn có thuốc lá điện tử. Đáng sợ là thuốc lá điện tử còn đúp bóng các món đồ trông giống như hộp sữa, hộp đồ chơi, thổi son, hình ảnh thần tượng tuổi teen, nhưng thực chất là thuốc lá điện tử. Nếu không để ý, giáo viên và phụ huynh sẽ không thể biết thứ con trẻ cầm trên tay là đồ chơi thật hay thuốc lá điện tử. Hiện đã xuất hiện tình trạng sản xuất điều chế ma túy ngay trong nước. Đối tượng xấu đã giết ra nhiều lọ tinh dầu của ma túy nhỏ để bán tới người sử dụng, trong đó đặc biệt hướng tới các em học sinh. Theo lực lượng công an, ma túy tổng hợp khi được sản xuất với nhiều công thức khác nhau sẽ ra các chất ma túy khác nhau và mức độ độc hại càng ngày càng tăng.
Một hiểm họa khác bên ngoài cánh cổng trường cũng rất đáng báo động. Mới cách đây khoảng 10 ngày tại Lâm Đồng, một nhóm thiếu niên lạ mặt đến trước cổng trường tiểu học Kim Đồng cho tiền của học sinh và dụ dỗ đi chơi cùng. Có ít nhất 21 học sinh lớp 4 và lớp 5 được cho với tổng số tiền là 800.000 đồng. Chưa rõ ý đồ của những người cho tiền học sinh, nhưng chắc chắn đó không phải là ý đồ tốt. Còn tại tỉnh Nghệ An cũng đã ghi nhận những trường hợp đối tượng lạ mặt dụ dỗ học sinh ở cổng trường. Thật đáng báo động khi những hiểm họa rình chờ học sinh ngoài cổng trường ngày càng xuất hiện nhiều, dù là lén lút hay công khai ngay trước mặt người lớn.
Nhà trường và phụ huynh có thể tăng cường dặn dò, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo, thậm chí là cấm đoán. Lực lượng chức năng có thể tổ chức các đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, tịch thu đồ ăn không rõ nguồn gốc và thuốc lá điện tử. Nhưng để cổng trường thực sự là nơi an toàn với các em học sinh, thì những hiểm họa tồn tại dai dẳng phải được xử lý một cách có hiệu quả, có hệ thống và phải làm thường xuyên và quyết liệt, không để đến khi có vụ việc đáng tiếc xảy ra mới lại tăng cường các biện pháp xử lý. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút dành cho đọc báo của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.